Quốc Thuận.
Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình
Vợ Chồng Son. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên.
Chào hai bé.
Mời hai bé ngồi.
Nhìn hai bé chắc 20, 21 hả cưng?
20 không? Em 20, 9 năm trước.
Là sao?
Dạ, năm nay em 29 tuổi.
Trời ơi.
Cái gì?
29 tuổi.
Dạ.
Con bé.
Dạ, em năm nay 27 tuổi.
27 tuổi hả? Dạ. Trời ơi, hai vợ chồng. Hai bạn hãy giới thiệu về mình.
Em là Trần Hạ Vũ Luân, em đang là kỹ thuật viên. Đây là bà xã của em.
Em tên Nguyễn Mỹ Hiệp, hiện tại là nhân viên văn phòng và em đến từ Đà Nẵng.
Thế thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau?
Tụi em gặp nhau giống như là duyên trời định vậy đó. Trước đây là đồng nghiệp với nhau. Em thì làm ở Sài Gòn, còn vợ của em là làm ở Đà Nẵng. Có một hôm là công ty tổ chức đi chung hết tất cả các chi nhánh. Tối hôm đó là nhóm của tụi em đi cồng chiêng ở trên Đà Lạt á. Tự nhiên các em nhìn vô trong góc á, có một con gái ngồi im mà giống như bị tự kỷ vậy. Nhưng mà nhìn nó khuôn mặt thấy sáng ngất ngây vậy.
Wow.
Giống như em bị sét đánh vậy đó.
Dạ, thực ra thì không phải là tự kỷ mà là do là em bị xe. Nhìn qua bên kia thì em cũng có để ý cậu đi thấy cậu đi là trên xe là có nhảy múa rồi. Em nghĩ em đầu là cái tên nhóc này mình á thì mệt muốn chết mà nó cứ nhảy tưng tưng mình là thấy ghét luôn.
Chúng mà chơi xong á thì em hỏi thằng bạn á là cái bé đó tên gì. Ai ngờ thằng bạn á lại nhìn cho ăn nhỏ kế bên nó kêu là tên là Thúy. Cái em ra em gặp rồi dỗ dỗ bà Thúy, Thúy em là Thúy phải không. Quay ra chửi vui gì cha này tôi là hiệp mà. Trời là lúc đó mắc cỡ và cố trốn lên xe luôn. Sáng hôm sau là tổ chức đi chơi chung hết tất cả. Em thì em tia chị ra rồi, chị cứ đi đâu em cứ đi theo hôm sau rình thôi. Đến lúc mà chắc chị đi chơi nhiều chị mệt, chị ngồi xuống dưới.
Em ngồi bịch dưới, ảnh ngồi ở trên, tự nhiên đôi đá xuống. Hiệp, tối nay hai anh với em chở đi xe đạp đôi quanh Hồ Xuân Hương nha. Cái em nói là vui duyên, có quen biết gì đâu mà xe đạp đôi. Mà nhìn cái túi mỏng đét như đó, liệu có đạp cái xe nổi hay không mà đòi chở em. em cứ nghĩ là...
Tự nhiên cái bạn lĩnh đàn ông nữa là em xà xuống để anh bế thử em nha. Coi anh thấy coi anh có yếu không. Nếu mà anh không yếu thì tối anh chở em xe đạp đôi nha. Cái chị la làng thêm lần nữa. Vô duyên, ở đây đông quá trời người không biết bắt cỡ à. Cái chị chạy lên xe mất tiêu luôn.
Chưa kịp bé hả
cưng? Em chỉ xà xuống thôi là bị chửi rồi.
Em là em cứ nghĩ là kích anh này thôi. Nhưng mà ai ngờ anh làm thiệt, em hoảng quá.
Sau đó thì team ai đấy về. Có nghĩa là em thì về Sài Gòn, còn vợ em thì về Đà Nẵng. Nhưng mà trong quá trình đi chơi thì em có xin số điện thoại rồi. Cho nên về là em dùng chiến thuật đẹp trai không bằng trai mặt.
Em nghĩ là về Đà Nẵng rồi là thoát khỏi cái tên hắc ám rồi. Ai ngờ ảnh có số điện thoại của em. Cứ sáng đúng 7 giờ sáng là nhắn tin. Em chúc ngày mới vui vẻ, em ngủ gì chưa, đi làm nhé rồi.
Quá lãng mạn.
Vừa lên trên công ty á là Skype chat vô. Em ngày đi làm việc có vui không? Cái chiều cái tới bà về rồi em ơi. Ngày nào
cũng... Ngày nào như ngày đó.
Ngày nào cũng như
trong thời gian bao lâu?
Khoảng nửa năm á.
Đến ngày 20 tháng 10 rất là đặc biệt.
Tôi đặc biệt sao?
Ngày đó là cả nhà em á là đi chơi lễ hết rồi, mình em ở nhà. Thì đúng lúc đó là chàng gọi điện tới. Cái em nghe cái em buồn cũng tủi nữa, cũng có tâm sự. Xong em nói sống sao mà cũng buồn quá. Rồi chết sướng hơn. Cậu nói là em mà chết rồi thì anh không biết là anh sống sao.
Chị khóc khóc hù luôn. Làm em phải dỗ.
Dỗ qua điện thoại. Thì, dỗ sao?
Dỗ sao?
Thôi thì bắt đầu từ nay để anh chăm sóc em nha.
Lãng mạn chưa?
Có thể là từ đó là bắt đầu quen. Khi quyết định quen thì em sẽ ra ngoài Đà Nẵng để em xin phép bà mẹ cho hai đứa quen. Thôi ra tới ngoài đó giống như là một mình em chống mafia vậy đó.
Ủa trời.
Khi mà em có quen anh đằng này á thì em có gì có nói với gia đình em á là em có quen một anh chàng ở trong Sài Gòn á. Thì ba má em nói nhà có một mình mà xa nữa làm gì quen trong đó. Phản đối kịch liệt không ai đồng ý hết.
Vậy hả?
Dạ. Rồi mới lừa đảo rồi sao. Cho
nói
quen.
Em á nào là mắt kiến à. Người thì nhỏ con, đâu có ai nhìn ra tuổi của em đâu. Tưởng như là lừa đảo rồi vậy, lúc đem con mình vô trong Sài Gòn rồi bán luôn, ai biết chừng đâu.
Trời ơi,
không ai chấp nhận vậy đó. Gần tới ngày về thì em mới quyết định là vô thưa phép chuyện hai bác nói chuyện thẳng thắn một lần. Cái mẹ của mấy Hiệp á nói với em là thôi thì con kiếm ai ở trong Sài Gòn á quen cho nó gần, cưới cho nó khỏe. Chứ ở xa quá hai bác không có thể. Cái em nói lại liền: có gì đâu mà không thể bác, nhà con nhà bác cách nhau có một cái máy bay thôi mà. Lên cái máy bay cái là tới nơi liền. Ví dụ mà cưới mà gần mà chồng không chịu cho về rồi đánh đập say xỉn đánh đập thì cũng vậy thôi. Cái mẹ mới hẹp à, nói thẳng nè, nói chung là hai bác không có chấp nhận hai con, em cũng quyết định luôn. Dạ con xin nói hai bác biết á, con không quyết định là không có bỏ cuộc, con sẽ quay lại.
Wow. Tao phải khi yêu là phải can đảm, phải coi như phải mạnh mẽ vậy chứ, đúng không?
Lúc đó em lầy lắm.
Thì cái cuộc nói chuyện giữa ba mẹ với ảnh là em không có tham dự, tại vì cũng sợ quá. Trốn. Chiều đó thì em có tiễn lên sân bay, em nghĩ em đầu là tên này chắc ba mẹ mình làm quá, chắc là trốn luôn rồi. Vừa nói xong rồi quay lại: hí, anh về nha em, anh sẽ chắc chắn quay lại. Dài.
Tại sau đó là về á thì em cứ gọi điện liên tục á, một tuần mấy lần gọi cho ba mẹ rồi hỏi thăm sức khỏe gì á, chắc khoảng gần 2 năm á.
Cái ba mẹ có nói chuyện á, nói là thằng nó nám dài quá, không cưới nó thì chắc cũng chẳng có thằng nào dám tới với mi đâu. Cho nên là thôi hai tụi bay cứ quen nhau đi, mệt quá rồi.
Rồi không lẽ bây giờ em thì ở ngoài Đà Nẵng rồi bạn trai em ở trong Sài Gòn rồi, rồi vậy rồi chấp nhận rồi quen nhau?
Khi mà ba mẹ của vợ em á mà chấp nhận á là em nói vợ em vô đây liền luôn.
Làm... em chuyển công tác vô đây sống và làm việc luôn. Mới vô được có 2 tháng thôi thì gia đình nhà bên nhà trai á coi ngày và hối cưới luôn. Cái em mới gọi điện về nhà, mẹ mới nói: gì mà nhanh thế, mới vô mà làm gì cưới nhanh nữa, giờ nói với bên đó là ba mẹ không có gả nữa được không, chứ trừ gả quá tiếp luôn, không gả nữa.
Rồi sao
lúc đó là em hoảng hồn liền, cho cưới xong rồi bây giờ kêu là tiếc quá. Em đi đăng ký kết hôn liền luôn.
Hay không vậy, hay không, anh này rất là mạnh mẽ nha.
Giải thích với vợ em á là em kiếm về nó máy gì nè, đăng ký kết hôn á rồi á muốn mà hủy á thì phải ba lần hết. Cho nên giờ mà em chắc cũng sợ.
Rồi sau khi đám cưới thì hai bạn có những cái chuyện vui gì?
Sau khi đám cưới thì em mới phát hiện ra
vợ em kiết. Kiết là sao?
Miền Trung á là kiết, còn người trong này là keo. Kiết kinh khủng.
Kiết kinh khủng.
Dạ, em mà cứ mua món gì về á là đầu tiên á cái này bao nhiêu tiền, trời cái này muốn nhà quá trời rồi, còn mua cũng không biết làm gì. Kiết cũng kiết khôn lắm, mở ra biết á mà món mà phù hợp với bản thân mình á, nghĩa là chỉ im chỉ cẩm tiệm với cười á
cũng được. Được,
không phải là em kiết, do là em thấy cẩm thấy là nó phí quá
đúng không?
Nhưng món gì thấy cũng đắt tiền hết, còn cảm thấy hợp với mình thì thôi kệ.
Rồi còn gì nữa?
Vợ em mà nóng tính hơn em, là mỗi lần nóng tính lên là chưa biết đúng hay sai vậy đó, vui la xong rồi quăng đồ nữa.
Trời ơi. Dữ gì hả?
Nhưng mà được cái quăng đồ á, lựa mấy món rẻ quăng.
Chắc là giờ kiếm quá.
Thế là quăng là mình có tính toán. Còn em có những cái gì mà bất ngờ ở chồng em không?
Sau khi cưới nhau thì em thấy là ảnh bao đồng, ảnh là kim đủ thứ trên công ty hết. Có lần á ảnh gọi điện lên công ty em á, nói là tí nữa anh qua công ty đón anh về luôn. 5 phút sau gọi điện lại: bây giờ anh có việc gấp, hai thằng bạn trên công ty anh nó có mâu thuẫn cho nên đi giải quyết mâu thuẫn đã. 2-3 tiếng sau là cái thế xuất hiện lại.
Tại vì hai người bạn đó là thân với em mà tiện có mâu thuẫn, em chờ anh chút rồi anh đi qua ngồi nói chuyện.
Nhưng mà có khi nào bao đồng với bạn gái nữa không?
Gái trai gì cũng vậy hết. Ai trên công ty á mà người nào buồn thất tình hay là có bầu có thai gì là cậu biết hết. Vậy mới là chuyện hay. Dạ
nó có nguyên nhân.
Nguyên nhân gì?
Trong công ty của em á thì cũng có những cặp vợ chồng mà hiếm muộn á, người ta cũng tâm sự với em thì em cũng biết, cho đến lúc mà người ta có người ta báo cho mình thì mình cũng vui quá trời luôn. Mình về mình kể là cho vợ kêu em bầu đồng.
Nghe em nói là vợ em á là nóng tính đúng không, nhìn về là chắc là hay ghen lắm phải không? Chị hỏi thiệt là hai vợ chồng thì ai là người ghen nhiều hơn?
Dạ em là người ghen nhiều hơn.
Ghen thì không phải là ghen, nhưng mà em hay suy diễn tưởng tượng.
Suy diễn à? Đâu? Dạ. Suy diễn sao?
Do là cái tính của em bao đồng á thì em cũng quan tâm chăm sóc, ví dụ như trong công ty thì mấy bà bầu á mà nhờ em đi mua cơm hay gì á, rồi thì em đi mua liền, có gì đâu, nó bình thường mà.
Trời ơi.
Giờ em á nghe bạn em kể lại, thằng Luân ha, coi cần nha, công ty đi mua cơm gì cho mấy bà bầu gì á, hả? Cái mẹ bắt đầu suy diễn nha.
Trời nắng thì kiểm soát thôi, nhưng mà không biết tại sao mà cứ ai có bầu thì nhờ gì anh cũng đi mua hết, không biết là có cái gì không.
Tức là suy diễn đó, hơi bị nặng đô à, suy diễn là... hơi bị nặng đô một chút đúng không?
Thì em thì cũng hay tưởng tượng nữa. Có lần sau khi cưới xong á thì có một cô bạn cũ của anh á thì có gọi điện cho em, thì cứ kể chuyện tình yêu ngày xưa của anh á. Mà
chắc cũng phải cả chục năm rồi, em cũng nhìn cũng bảnh bảnh nữa, không có bạn gái hồi xưa là bình thường. Thế là chị về chị hỏi cha, hỏi em có đi Đà Lạt không. Ừ, anh có đi mấy lần rồi, có đi với ai? Rồi kể đúng cái tên của người đó. Mà trong khi trước đó là vợ em á đã nghe cái người kia là nói là hai người đó lên Đà Lạt chơi vui vẻ.
Lúc đó thì sao?
Nghe kể xong bắt đầu được nghe em lên. Em tưởng tượng là lên Đà Lạt là trời vừa lạnh không khí lãng mạn nữa, cho nên là
chơi rồi
không biết là có đóng phim, không biết có đóng phim tình cảm gì đó không biết.
Thế là nguyên cả đêm đó em
cho nên
Đà Lạt.
Nhưng mà em giận em không thèm nhìn mặt đâu, em nhìn vô cái hình cưới của hai vợ chồng ấy, em khóc cầu hoán đi chứ nè. Ê, anh đây không cần phải nhìn vô hình đâu anh đây.
Dễ thương. Trời ơi, mặc dù là 29 tuổi nè, 27 tuổi, thực ra cái tuổi này cũng là một cái tuổi là chín chắn lắm rồi đó ha, nhưng mà tình yêu của các bạn á vẫn như là hai bạn thiếu nhi á hả?
Đúng rồi.
Rồi bây giờ có muốn thay đổi gì về nhau không?
Chung là vợ em cũng quá tuyệt rồi, thì chỉ có một cái là nó bớt đi một chút thôi, thì như là nóng á thì cũng từ từ, đừng suy diễn nó giùm em là được rồi.
Thì em thì sao? Em muốn chồng mình thay đổi điều gì?
Bớt lề mề đi. Tại vì khi mình đã hẹn ai đó thì nên tới đúng giờ.
Là chỉ có vậy thôi đúng không? Thực ra là các bạn vẫn là trong cái thời gian mà khám phá, tìm hiểu nhau và bắt đầu chấp nhận những cái cá tính riêng của nhau. Và với một cái thời gian chồng của em á, trường kỳ kháng chiến, chiến dịch gọi là đẹp trai không bằng trai mặt để mà được em như thế này á, thì chắc chắn là bạn sẽ rất trân trọng cái con người này. Và ngược lại khi mà em hiểu được cái tình cảm đó rồi thì em hiểu chắc chắn là không ai yêu em hơn chồng em đâu.
Dạ.
Xin cảm ơn hai bạn.